Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm tòi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thiên chữa những tâm hồn sám hối, loan báo sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, trong bài phúc âm của tuần thứ ba mùa thường niên, Thánh Luca trích lại cho chúng ta cái phần đầu tiên mà Luca đã viết cho những người muốn tìm hiểu rõ hơn về Thiên Chúa, mà ngài dùng từ là thưa ngài Theophile, là những người mà khôn ngoan, khao khát đi tìm kiếm chân lý và tìm kiếm Thiên Chúa. Thì Thánh Luca đã diễn tả là ngài tìm tòi cẩn thận và ngài tường thuật những cái chân lý để mọi người hiểu được chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Và một cái khoảng cách thật là xa ở giữa cái phần đầu tiên của tin mừng Thánh Luca. Hôm nay giáo hội dẫn đưa chúng ta liền là Chúa Giêsu chọn ở phía bắc là vùng Galilee để rao giảng tin mừng của Chúa dưới quyền lực của Thánh Thần. Chính Thánh Thần của Chúa dẫn dắt Chúa Giêsu đi để rao giảng tin mừng của Chúa. Chứ Chúa Giêsu không có hoạt động một mình, mà dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Và danh tiếng của người đồn ra ở khắp nơi, mọi người đều ca tụng Chúa Giêsu. Và rồi một dịp ngài đã đến Nazareth, vì từ cái vùng mà Galilee Chúa Giêsu hay chọn ở gần biển hồ là Capernaum, đi về cái nơi mà ngài được sinh trưởng, không phải là nơi quê quán. Quê quán của Chúa được sinh ra là tại Bethlehem, nhưng của Chúa Giêsu đã sinh trưởng lớn lên tại Nazareth. Và theo thói quen thì Chúa Giêsu vào ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ lễ hay là ngày thứ bảy bây giờ, thì Chúa Giêsu vào hội đường. Hội đường là cái nơi mà chỉ cần trên 10 gia đình là người ta tụ họp lại để làm một hội đường. Và ngày Sa-bát thì họ tụ lại để đọc, để hát thánh vịnh ca ngợi Chúa, đọc sách Luật, Ngũ Thư, hoặc là đọc sách các tiên tri. Và khi Chúa Giê-xu vào hội đường thì người ta đã trao cho người sách tiên tri Giai-a, và Ngài đã mở ở chương 61 để loan báo một cái tin vui mà Ngài nói là hôm nay những cái lời ở trong cựu ước này nó đã được thực hiện. Không phải chờ một cái ngày nào xa xôi, nhưng mà hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó ứng nghiệm cái gì? Là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Thánh Thần của Chúa ngự trên Chúa Giê-xu, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Chúa Giê-xu quan tâm tới người nghèo khó. Rao giảng tin mừng người nghèo khó. Người nghèo khó ở đây không phải là họ không có tiền, nhưng mà nghèo khó ở đây là một tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa, đặt hạnh phúc của mình nơi Chúa, chứ không phải là một người nghèo mà lúc nào cũng muốn có nhiều tiền bạc. Đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc chứ không phải nơi Thiên Chúa. Cái đó là cái điểm khác. Có thể một người nghèo nhưng mà lúc nào cũng ước muốn và đặt hạnh phúc mình nơi tiền của như vậy thì làm sao là gọi là người có tâm hồn nghèo khó được. Vẫn có thể có nhiều tiền đi nữa, nhưng mà họ đặt tất cả hạnh phúc mình ở nơi Thiên Chúa. Đó là những tâm hồn nghèo khó. Thiên chữa những tâm hồn sám hối, những ai biết rõ mình đang bị vướng bận trong tội lỗi và dứt khoát bước ra, thì cầu nguyện với Chúa. Chúa có thể cách, có nhiều cách để cứu chúng ta ra. Vì Chúa đến để cứu độ chúng ta, cho nên những tâm hồn sám hối sẽ được Ngài chữa lành, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, những người bị giam cầm ở trong ngục tù, rồi đến những kẻ bị giam cầm do tội lỗi, thì nhờ ánh sáng của Chúa Kitô để giải thoát những người mù tâm linh, mù thể lý đã khổ rồi, mù cả về tâm linh nữa, không có thể nào biết được, hiểu được về Thiên Chúa, và họ chỉ có dừng lại ở những cái của trần gian, với những tiêu chuẩn của trần gian thôi. Cho nên họ chỉ dừng lại và thấy những cái của trần gian, không thấy được Thiên Chúa đang yêu thương họ và mọi cái tốt lành cũng như cùng đích của đời mình. Cho nên có những kẻ bị trói buộc, bị giam cầm hoặc là mù lòa tâm linh, rồi trả tự do cho kẻ bị áp bức, là những người bị áp bức, những người sống một xã hội không có công bằng, bị áp bức, thì cái năm thứ 50 của người Do Thái, 7 tháng 7, 49 năm 50 là cái năm toàn xá, cái năm thánh, năm hồng ân, thì họ được trả tự do trở lại. Và Ngài công bố năm hồng ân bằng ngày khen thưởng. Là bởi vì Ngài đến để thực hiện cái năm hồng ân này, là từ chính Thiên Chúa tha thứ vô điều kiện, chứ không phải chỉ là tha thứ về vật chất, mà tính Thiên Chúa tha thứ vô điều kiện cho con người. Con người chỉ đến và lãnh nhận qua bí tích giải tội. Và khi Chúa Giê-xu đọc xong cái đoạn kinh thánh này thì người đã trả sách lại và nói với mọi người, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Chúng ta thấy là chính Chúa Giê-xu Ngài công bố là hôm nay ứng nghiệm, vì Chúa đang hiện diện đó. Ngài đến để thực hiện, Ngài đến để cứu độ. Và đây là giai đoạn chính thức mà Thánh Luca đã trích lại cái đoạn kinh thánh để Ngài bắt đầu ở nơi Ngài sinh trưởng, Ngài lớn lên ở tại Nazareth. và ra đi để loan báo cái tin mừng tình yêu của Chúa, tin mừng cứu độ của Chúa. Và Chúa Giêsu đến như là một vị ngôn sứ mang cái tin mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người. Như đoạn Kinh Thánh của Isaiah mà chúng ta vừa nghe, vị ngôn sứ đã công bố năm hồng ân là cái ngày mà họ được giải thoát, được tha thứ tất cả. Rồi Thiên Chúa đã đứng ban thưởng. Thì Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang. Ngài có quyền can thiệp và xét xử công bình theo lối xét xử trong lòng thương xót của Chúa, trong tình yêu của Chúa. Vì vậy, qua phúc âm Thánh Luca này, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoạt động ở trong quyền lực của Chúa Thánh Thần, và dĩ nhiên là Chúa Giêsu luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Chúng ta không còn thấy Chúa Giêsu bằng hình ảnh nữa. Và bây giờ chính Thánh Thần của Chúa ở trên Chúa Giêsu cũng ở trong mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Vì Chúa Giêsu là đầu của thân thể, chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở về Galilee trong quyền lực của Thánh Thần. Rồi sau đó Ngài đến Nazareth, nơi Ngài sinh trưởng. Và Ngài chu toàn cái bổn phận đã giao phó cho Ngài. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa Giêsu xác quyết cái lời của tiên tri Isaiah đã loan báo trước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi. Tức là cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần với Chúa Giêsu. Và Ngài rao giảng cái tin mừng nghèo cho người nghèo khó, chữa lành cho tâm hồn sám hối, giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Tất cả những điều này Chúa Giêsu đã làm và Chúa Giêsu tiếp tục làm cho chúng ta ngày hôm nay. Mặc dầu Ngài không còn hiện diện bằng thân xác nữa, nhưng mà Ngài hiện diện với chúng ta trong bí tích thánh thể qua mình máu của Chúa Giêsu. Và mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nên một với Chúa Giêsu ở trong tình yêu qua bí tích thánh thể, một tình yêu với Chúa Giêsu. Vì vậy mà khi chúng ta đọc tin mừng theo Thánh Luca ở đoạn đầu này, Chúa Giêsu đã bắt đầu với sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Thì mỗi người chúng ta khi cầu nguyện, khi làm việc, chúng ta đều cần tới ơn của Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn và giúp cho chúng ta. Không có ơn của Chúa Thánh Thần thì nhân loại chúng ta dễ đi theo cái con đường của sự dữ. Cho nên những người mà lãnh đạo thế giới, nếu không cầu nguyện thì dễ bị những cái tiêu chuẩn của trần thế, và người ta sắp xếp để theo một cái hướng đi cho cái nền văn hóa hủy diệt, làm hư hại các linh hồn. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải sống ngược lại, bởi vì Chúa Giêsu đến, Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta, Ngài chấp nhận hy sinh tất cả cuộc đời của Ngài, và Ngài muốn cứu độ tất cả chúng ta. Ngài ban Thánh Thần trên các tông đồ, Ngài ban Thánh Thần trên tất cả chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu cũng được Thánh Thần ngự trên Ngài, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, để Thánh Thần của Chúa tác động, hướng dẫn cho từng người chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại ở trong những cái chóng qua tranh chấp, chóng qua của trần gian, rồi sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ cho trần gian. Lời của Chúa Giêsu nói hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe, và Ngày hôm nay chính chúng ta cũng nghe chính Chúa đang làm gì cho chúng ta. Lời của Chúa nói với chúng ta có thể hiểu được và sống lời của Chúa hay không? Chúng ta làm gì để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa mở tâm trí chúng ta ra? Khi chúng ta biết đầu phục Thánh Thần của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ có một cái nhìn khác giống Chúa Giê-xu, chứ không phải cái nhìn theo tiêu chuẩn của trần gian, mà chúng ta có cái nhìn của Chúa Giê-xu, một cái nhìn cao hơn và xa hơn. Chúng ta dám hy sinh vì yêu mến Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, vì cái hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta không còn mù lọ tâm linh nữa, không còn ở trong cái tình trạng bị nô lệ nữa, mà một năm hồng ân, Chúa Giê-xu giải thoát chúng ta, đặc biệt là qua bí tích giải tội, để chúng ta thuộc trọn về Chúa Giê-xu Kitô, và Ngài đưa tất cả chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, để tất cả chúng ta được sống và sống hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục sống trong cái nô lệ của sự giữ, của sự bị giam cầm trong những cái thói hư tật xấu của chúng ta. Và qua lời Chúa hôm nay, chúng ta xác quyết hướng đi cuộc đời chúng ta là từng ngày để cho Chúa hoạt động, để cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt và làm đúng theo ý muốn của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Amen.